Kính thưa thánh của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh nhóm lại hết sức là đông. Hội thánh Phúc Âm Phú Nhuận chào mừng tất cả toàn dân của Chúa từ các nơi về nhóm với hội thánh của chúng tôi. Và cũng chào mừng tất cả anh em là thân hữu của chúng tôi đã đến đây để cùng với chúng tôi thờ phượng Chúa. Và mong rằng trong dịp tiệc có mặt ở đây, anh chị em sẽ có thời gian để hiểu biết thêm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa Hội Thánh của Chúa, hôm nay là lễ khai giảng lớp tận hiến hè năm 2024. Và dầu rất là chật, nhưng mà tôi phải nói thật rằng tôi đầy lòng sung sướng. Sung sướng là vì các cháu không thích vui chơi bên ngoài, thích đến nhà thờ để được học lời của Chúa, thích lớn lên trong lời của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai, dầu rất là chật mà các cháu miền Bắc muốn cũng không được. Chỉ có 102 học viên thôi, bị buộc phải chia làm đôi, mỗi lớp chỉ có 51 cháu. Và bây giờ cũng không được tổ chức luôn. Các cháu đang ở Kim Giang, trụ sở của Tổng hội, và sao hôm nay không làm lễ khai giảng được, tuần tới cũng chưa học được. Chúng ta thì quá sung sướng, dầu chật hẹp nhưng mà quá sung sướng. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng ta thấy điều đó để cảm tạ Chúa, để hết lòng hết sức hầu việc Ngài. Bây giờ Sư Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin chính Ngài là đấng làm mọi sự tốt đẹp cho chúng con. Chính là đấng sẽ xử đoán mọi sự cho Hội Thánh của Ngài, cho chúng con, những người theo Chúa. Con tin cậy Ngài và đặt tất cả mọi kỳ vọng của con vào tay Đức Chúa Trời. Hỡi Cha, xin nghe chúng con cầu xin. Bây giờ này, trong danh của Chúa Giê-xu, chúng con xin Ngài ban phước cho lớp tận hiến, cả Nam lẫn Bắc. Dầu nhóm lại được, học được hay là không, tùy lòng mỗi cháu cứ hướng về Ngài, tin cậy Ngài, đấng sẽ có chương trình tốt nhất cho mỗi chúng con. Chúng con đừng bao giờ bị lay chuyển, vững vàng ở trong Chúa, bước đi theo Ngài, hầu việc Ngài hết lòng, để danh Ngài được vinh hiển. Và Ngài cho một tháng các cháu ở trong tay của Chúa, một tháng các cháu sẽ gặp được Ngài, ngay trong bài học sáng hôm nay các cháu gặp được Ngài, để bước đi theo Ngài, vác thập tự giá đi với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, xin giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh của Chúa, nhân danh Đức Chúa Trời, Ba Ngôi, Đức Cha, Đức Con, Thánh Linh, tôi tuyên bố khai mạc lớp Thánh Kinh Hè 2024 tại miền Nam, và bởi đức tin cho cả lớp Tận Hiến Hè năm 2024 tại miền Bắc. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta một tháng tràn đầy ơn thương xót của Ngài, lớn lên ở trong chính mình Ngài. Amen. Mời Thánh ngồi. Thưa Hội Thánh, theo thứ tự bài học Kinh Thánh mà Hội Thánh Phúc Âm Phú Nhuận cùng học với nhau, thì sáng hôm nay Hội Thánh Phúc Âm Phú Nhuận học ở trong Luca đoạn 23 từ câu 1 đến câu 56, và tôi tiếp tục dùng phần Kinh Thánh này cho Ngài khai giảng. Ở trong Luca đoạn 23 từ câu 1 đến câu 56 thì Kinh Thánh chép lại 6 sự kiện quan trọng. Thứ nhất là Chúa của chúng ta trước tòa Phi-lát. Thứ hai, Chúa trước vua Hê-rốt. Thứ ba, Chúa bị kết án. Thứ tư, Chúa trên đường Dolorosa, tức là con đường từ tòa án Phi Lát đến đồi Gô-gô-tha. Thứ năm, Chúa trên thập tự giá. Và thứ sáu, Chúa được an táng. Và sau sự kiện đó, chúng ta cùng học với nhau dưới một chủ đề: Chúa chịu thương khó vì tôi. Và xin Chúa cho chúng ta học với nhau bốn điều. Chúa chịu xử đoán vì tôi, từ câu 1 đến câu 25. Chúa vác thập tự giá vì tôi, từ câu 26 đến câu 31. Chúa chết vì tôi, từ câu 32 đến câu 49. Và tôi sống cho Chúa, từ câu 50 đến câu 56. Bây giờ chúng ta cùng với nhau học phần đầu. Chúa chịu thương khó vì tôi. Câu gốc của chúng ta: chúng ta bị phạt là đúng vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Ở trong Luca đoạn 23 câu 41. Nếu tôi phải chịu thương khó thì đó là hình phạt đúng cho tôi. Mà Chúa Giê-xu không làm việc gì để phải chịu như vậy, nhưng mà Ngài chịu thương khó vì tôi. Và tôi cảm ơn Ngài vì Ngài đã làm việc đó vì tôi, để tôi được như ngày hôm nay. Và bài học này tôi học để tôn vinh Chúa của tôi, đấng chịu thương khó vì tôi. Phần đầu chúng ta cùng học với nhau là Chúa chịu xử đoán vì tôi trước mặt Phi-lát. Phi-lát nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng: ta không thấy người này có tội gì. Phi-lát là quan tổng đốc của La Mã gửi đến để cai trị nước mà họ đã chiếm đóng, sư Do Thái. Và trong đất nước đó thì ông có quyền xử tội chết mọi người. Và Chúa đã được đưa ra trước tòa án của Phi-lát là vì người Do Thái đã bị tước khỏi họ quyền xử đoán hay là quyền giết người khác. Và khi Phi-lát ở xử án Chúa Giê-xu thì thấy ông là một người không hèn nhát, một con người không xứng đáng. Và trước nhất tôi thấy những điều nơi Phi-lát là ông là tội nhân mà xử đoán đấng tạo hóa của mình. Mỗi chúng ta giàu làm vua, làm tổng đốc, làm giáo chủ, làm gì đi nữa thì cũng chỉ là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta không có quyền xử đoán đấng tạo hóa của mình là Đức Chúa Trời đời đời. Phi-lát đã đưa tay lên xử đoán. Rồi ông là kẻ trốn chạy xử đoán tướng đạo binh. Ông bị áp lực của dân Do Thái: hãy đóng đinh hắn ra thập tự giá. Ông chùn bước. Dù ông đã biết trước rằng ta không thấy người này có tội gì cả, ông trốn chạy bằng cách là giao Chúa Giê-xu cho Hê-rốt, vì nghe tin rằng lúc đó Hê-rốt đang có mặt ở tại Jerusalem. Hê-rốt là vua chư hầu dưới quyền của ông. Ông trốn chạy. Một kẻ trốn chạy lại xử đoán tướng đạo binh là Chúa Giê-xu của tôi. Con người là như thế. Rồi điều thứ hai mà chúng ta học với nhau: Chúa chịu xử đoán vì tôi vì Ngài bị xử đoán trước vua Hê-rốt. Hê-rốt và quân lính khinh bỉ và chế nhạo Ngài, mặc cho Ngài một chiếc áo sặc sỡ rồi giao Ngài cho Phi-lát. Khi Kinh Thánh chép về Hê-rốt thì Kinh Thánh nói câu của Chúa Giê-xu: hãy nói với con cao đó. vì sự gian xảo của Herod. Bây giờ con cáo đó lại dự đoán sư tử của Giuđa. Rất nhiều điều hết sức là ngược ngạo. Nhưng mà tại sao những việc đó xảy ra? Tất cả những việc đó xảy ra vì cái tội lỗi của anh em, chị em và tội lỗi của tôi đã biến Chúa Giê-xu, đấng tạo hóa, tướng đạo binh, sư tử của Giuđa trở thành một tội nhân. Và Ngài phải mang lấy bản án đó, Ngài phải chịu xử đoán từ kẻ hèn nhát, từ một người Chúa gọi là con cáo đó. Và để học được một điều nữa về Herod là vua chư hầu xử đoán vua của các vua. Herod chỉ là vua chư hầu của La Mã. Xử đoán Chúa Giê-xu là vua của các vua. Và vua các vua chịu điều đó là vì cớ tội lỗi của tôi, của tất cả anh chị em. Điều thứ ba, Chúa bị kết án. Chúa chịu xử đoán rồi cuối cùng Ngài bị kết án. Và Ngài bị kết án bởi Pilát. Ông tha tên tù mà chúng đã xin là kẻ dấy loạn và giết người, rồi giao Chúa Giê-xu cho họ theo ý họ muốn. Ông tuyên bố ta không thấy người này có tội gì hết. Rồi cuối cùng, dưới áp lực của dân chúng, ông sợ mất công việc của mình. Vì dân chúng rất là khôn, những người phạm tội đó, nói rằng nếu mà quan không có giết người này, là cái người tự xưng mình là vua dân Giuđa, thì quan đã phản bội hoàng đế La Mã. Thế là ông nhất quyết phải giết, để khỏi bị mang tiếng là phản bội hoàng đế La Mã mà có thể mất chức của mình. Ông không tôn trọng chân lý, ông không tôn trọng công lý, mà chỉ muốn giữ chức vụ của mình thôi. Và tôi nhìn thấy nơi đó một con người hèn nhát. Con người hèn nhát đó là kết án đấng thống lĩnh, thống lĩnh cả trời đất muôn vật, đang điều khiển cả trời đất muôn vật. Và tôi cũng thấy ở đó kẻ vô luật kết án đấng ban luật pháp. Ông vô luật là vì sao? Là vì kết án một người vô tội, ông vô luật pháp. Nhưng mà ông kết án đấng ban luật pháp là Chúa Giê-xu. Ngài ban luật pháp là 10 điều răn từ trước và có giá trị cho đến đời đời. Ô bài học này cho tôi biết bao nhiêu là điều dạy dỗ. Và tôi xin Chúa giúp đỡ chúng ta, để rồi chúng ta thấy được Chúa chịu thương khó vì tôi, vì tôi. Để rồi tôi không làm thêm những điều Chúa sẽ đau đớn. Điều thứ hai chúng học với nhau là Chúa vác thập tự giá vì tôi. Khi giải Đức Chúa Giê-xu đi, họ bắt một người Sê-ren tên Si-môn từ miền quê lên và buộc anh ta phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Cái thập tự là hai thanh gỗ ghép lại. Cái thập tự nặng. Nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì cái thập tự quá nặng. Nặng mà Si-môn vác được, Chúa Giê-xu không vác nổi. Nặng thứ nhất là vì Chúa đã bị đánh đập cả buổi tối đó. Các môn đồ bỏ Ngài. Rồi sức nặng đó cũng là sức nặng của tội lỗi của mỗi chúng ta chất hết trên Ngài. Mà cái nhà thần học gọi Ngài là một đại tội nhân. tức là tội nhân hết sức là tội lỗi. Vì Ngài mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, tội lỗi của nhân loại từ trước cho đến sau cùng. Gánh nặng đó quá nặng và Ngài vác đi không nổi. Ngài kiệt sức rồi. Và tất cả điều đó Ngài chịu là vì chúng ta. Và bây giờ chúng ta suy nghĩ đến điều thứ ba là Chúa chết vì tôi. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. Họ đóng đinh Chúa. Thật ra, trên đồi sọ đó, trên thập tự giá đó là bản án của tôi. Vì Kinh Thánh chép rằng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, tôi phạm tội thì tôi đáng phải chết trên thập tự giá này. Đây là bản án của tôi phải chịu. Nhưng mà Ngài yêu thương tôi đến nỗi tình yêu đã kéo Ngài từ thiên đàng xuống trần gian. Và tình yêu đó cũng kéo Ngài từ trần gian lên thập tự giá. Và cũng tình yêu đó, dù bị chế giễu, dù bị thách thức, thì tình yêu đã buộc Ngài ở thập tự giá cho đến chết để thay bản án của tôi. Và mỗi chúng ta phải thấy điều đó để cảm tạ ơn thương xót của Ngài. Vì nếu không có điều đó, chúng ta không được cứu. Và cảm ơn Chúa, bản án của tôi đã trở thành bản án của Chúa. Chúa Giêsu kêu lớn lên rằng: Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng. Bản án của Chúa, vì Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Ngài thay tôi hoàn toàn để gánh thay tôi bản án đó. Bây giờ chúng ta áp dụng bài học Kinh Thánh vào trong đời sống chúng ta. Chúa đã chịu khổ như vậy, chịu xử đoán, bị kết án, bị vác thập tự giá trên đường Dolorosa, rồi cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến chết. Thì bài học cho tôi là tôi quyết tâm sống cho Chúa. Ở trong Luca, chúng ta thấy rằng có các phụ nữ cùng đi với Chúa từ miền Galilee cũng đi theo để xem mộ và cách họ an táng Ngài, rồi họ trở về chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Tôi sống cho Chúa trước nhất là tôi theo gương của các phụ nữ, tận trung với Chúa, theo Chúa cho đến cùng. Dầu hầu hết sứ đồ của Ngài đã bỏ chạy hết rồi, thì các phụ nữ lê này, các phụ nữ nhà quê này, không bao giờ bỏ Chúa. Họ đi theo đoàn truyền giáo của Ngài. Họ đi đến phòng xử án của Chúa. Họ ra đồi Gô-gô-tha với Chúa. Và khi chôn Chúa, họ cũng đi theo để biết thầy của mình được chôn chỗ nào, rồi trở về lô hương liệu để xức xác cho Chúa như tục lệ của người Do Thái. Tôi tận trung với Chúa. Ngài sống tôi theo Ngài, Ngài chết tôi vẫn hết lòng lo lắng cho Ngài. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn luôn đòi hỏi đi theo Chúa khi Hội Thánh phát triển vui vẻ, Hội Thánh bước bước, thì chúng ta chạy trốn. Không. Hội Thánh chỉ bấp bớ chừng nào chúng ta càng đứng đó chừng đó, vì đó là thân thể của Chúa Giêsu đứng đó với Ngài. Rồi tôi sống cho Chúa, tôi theo gương của Joseph. Joseph người giàu có, ông có mộ sẵn, rồi ông đã tự bỏ mình bằng cách nào? Đi đến gặp Phi-lát để xin xác của Chúa Giêsu. Ông công khai đức tin của mình. Thưa quý vị, tôi là môn đồ của Chúa Giêsu đây. Người quý vị kết án đông đinh đó là thầy của tôi. Tôi xin xác về để tôi chôn. Rồi có cái mộ trống ông làm sẵn, chưa chôn ai, ông chôn thầy của mình. Và tôi cảm ơn Ngài vì ông dám từ bỏ sự an toàn của mình, từ bỏ sự sợ hãi của mình, can đảm sống cho Chúa. Và mỗi chúng ta hôm nay cũng vậy. Nhờ ơn Chúa, chúng ta hoàn toàn sống cho Ngài. Và chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh để chúng ta sống cho Chúa. Kinh Thánh chép: nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Ngày hôm nay chúng ta theo Chúa, theo gương của Phi-lát, của Joseph, không phải là chúng ta xức xác như Chúa, chôn Chúa, nhưng mà theo gương của các phụ nữ Joseph là chúng ta sẽ đi theo Ngài, trọn lòng theo Ngài, từ bỏ chính mình, từ bỏ con người cũ của mình, từ bỏ những thú vui đời này, từ bỏ những ước muốn mà chúng ta muốn trên đời này, để hoàn toàn sống cho Chúa, rồi mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Đây không phải là việc dễ. Tôi qua bên Anh, tôi thăm một cái nơi mà tại đó là quê hương của một nhà truyền giáo. Khi ông xin Hội Thánh mà ông đang hầu với Chúa với chức vụ phụ tá, xin cho tôi đi Ấn Độ để hầu việc Ngài. Rồi ông nói không, Ấn Độ là một đất nước dã man, người ta chôn kẻ sống theo người chết, người ta tắm ở dưới sông Hồng, cái chỗ mà người ta thả xác người chết, không được đi đến đó, nơi đó man dã vô cùng. Và thầy truyền đạo trẻ đó vẫn đi. Và cuối cùng thầy là cha đẻ của phong trào truyền giáo khắp thế giới và ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Người đó tên là William Carey. Từ bỏ hết mọi sự, từ bỏ đất nước của mình, Hội Thánh không ủng hộ, từ bỏ Hội Thánh đi để truyền giáo. Và kết quả là kỳ diệu không thể tưởng được. Ngày hôm nay Chúa gọi chúng ta cũng vậy. Muốn theo Chúa phải từ bỏ theo Ngài. Không phải khư khư nắm lấy tất cả gì mình có, rồi nói con theo Chúa. Không. Nói như vậy là không đúng. Nhưng mà nếu nói đúng là tôi phải từ bỏ mọi sự mình có, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Đó là điều Chúa muốn. Nhưng mà chúng ta phải nhớ điều này. Muốn được như vậy thì tôi phải nhận rằng chúng ta bị phạt là đúng. Vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Có nghĩa là đáng ra tôi phải chịu đóng đinh ở thập tự giá, mà Chúa đã chịu đóng đinh thay thế cho tôi rồi, thì tôi phải nhận tội của mình trước mặt Chúa. Đó là tội mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, kiêu ngạo của đời, để Tôi giao tội của tôi cho Chúa gánh thay tôi. Chúa bị ức hiếp, Chúa bị xử đoán, Chúa bị đánh đập, Chúa bị khinh miệt vì cớ tôi. Và nhờ đó, Chúa chết vì tôi, Ngài vác thập tự giá và bị đóng đinh. Tôi nhận tôi là một tội nhân, tôi đáng chết, mà Chúa đã chết thay tôi vì tôi đã giao tội lỗi của tôi cho Ngài rồi. Ngài chịu mà đưa cho tôi rồi, thì bây giờ nhớ, Chúa Giêsu đang vác thập tự giá cô đơn trên con đường Dolorosa, và một số người ở trong hội thánh nói: tôi là con dân của Chúa, tôi là tín đồ hội thánh phúc âm, tôi là thanh niên tin lành, nhưng mà họ chỉ theo Chúa không phải để vác, mà để cười cợt, để vui vẻ, vì thấy rằng trong hội thánh có một cộng đồng, có nam có nữ, ở đó vui quá, lâu lâu đi học tận hiến, được hội thánh lo ăn lo ở hết, vui quá. Bọn họ cười cợt trên nỗi đau đớn của Chúa, họ làm cho gánh nặng của Chúa càng nặng hơn, chứ không phải vác thập tự giá theo Ngài. Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, trên con đường thương khó, con đường Dolorosa, Ngài đi một mình, con thưa với Chúa ngay bây giờ, Chúa không đi một mình, có con đi với Chúa. Con sẵn sàng thưa với Ngài, từ hôm nay hoặc là kết ước hoặc tái kết ước, con đi với Ngài, con vất thập tự giá với Ngài, Chúa không cô đơn. Chắc chắn con đi với Chúa. Anh chị em ơi, mỗi chúng ta phải thưa với Chúa rằng: con phải vác thập tự giá theo Chúa trên con đường thương khó, để cuối con đường đó con vào thiên đàng vinh hiển đời đời. Cuối con đường thập tự giá là mão triều thiên. Nếu ngày hôm nay chúng ta không chịu vác thập tự giá đi trên con đường thương khó, thì chẳng bao giờ có mão triều thiên. Kính mời bạn hát. Và đang khi bạn hát hát, ai muốn, ai quyết tâm, từ hôm nay tôi tái kết ước hoặc tôi kết ước với Chúa, tôi sẽ vác thập tự giá theo Ngài, thì nam hay nữ bước lên đây nhận một thập tự giá đeo vào cổ mình và đứng phía trước đây, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Nhớ chúng tôi sẽ hát, rồi xong rồi chúng tôi cầu nguyện ngay. Ai muốn, anh em nào ở dưới, ở phía trước đó, phòng nhóm đó, anh em không có vào đây được, thì anh em có thể nhận thập tự giá ở phía trước đó, thầy Hoàng sẽ giao cho anh em. Ở trên lầu, anh em cũng thể lấy ở phía trước đó. Còn ở trong phòng nhóm này, anh em muốn đi lên, đi lên, tự do ở trong Chúa. Mà nhớ, khi tôi hát, anh em cứ bước lên. Nhưng mà đây nhớ, đây là quyết tâm trước mặt Chúa, không phải là chỉ là một cái phong trào. Không, đây không có cái đó. Không phải tôi làm là người khác làm. Không, không có cái đó. Tôi quyết tâm vác thập tự giá theo Chúa vì Chúa cảm động tôi. Tôi không muốn Chúa vác thập tự giá cô đơn đi một mình, mà tôi muốn đi với Ngài cho đến cùng. Chúng tôi hát và anh em cứ tự do bước lên.
Người ta tranh
Quyết tâm vác thập tự giá theo Chúa có nghĩa là quyết tâm sống đời sống Cơ Đốc xứng đáng trước mặt Chúa, chứ không phải là trở nên một sư truyền đạo. Hai cái đó khác nhau. Mỗi con dân của Chúa đều được kêu gọi vác thập tự giá theo Ngài suốt đời. Và bây giờ kính mời như anh em nào ở phòng thiếu nhi hay là phía trước đã quyết tâm vác thập tự giá theo Chúa, xin vui lòng cùng bước lên luôn rồi chúng ta cầu nguyện. Kết ước trung thành với Chúa, kết ước hết lòng trở nên một Cơ Đốc nhân xứng đáng trước mặt Ngài. Bây giờ tất cả anh em chị em đã bước lên vui lòng đưa một cánh tay phải lên trước mặt Chúa như một lời hứa với Ngài: trọn đời con sẽ vác thập tự giá theo Chúa. Chúa ơi, con và những con dân của Chúa đang đứng trước mặt Ngài, đưa cánh tay đức tin con lên với Ngài, đưa cánh tay tận hiến của chúng con lên với Ngài. Chúng con thưa với Ngài, từ hôm nay chúng con hoặc là kết ước hoặc là tái kết ước, chúng con sẽ trung tín vác thập tự giá của mình theo Chúa trọn đời. Chúng con sẽ từ bỏ mình, từ bỏ thú vui đời này, từ bỏ chương trình riêng của mình để hoàn toàn sống cho Chúa. Chúng con sẽ là những Joseph, những phụ nữ trên cuốn đường theo Ngài, công xưng đức tin nơi Ngài, yêu thương Ngài. Dù Ngài bị mắng nhiếc, bị chế giễu, bị dèm chê, thì chúng con cũng đứng đó với Ngài. Dù Ngài bị đánh đập, chế giễu, thì chúng con cũng đứng đó với Ngài. Vì chúng con đã hứa nguyện vác thập tự giá theo Chúa trọn cả cuộc đời của chúng con. Hỡi Cha, xin nhậm lời cầu nguyện của chúng con và ban cho con năng lực để giữ trọn lời hứa nguyện này cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin giúp chúng con giữ trọn lời hứa nguyện này, để từ nay ai cũng biết chúng con đã sống một cuộc sống tốt đẹp vì con vác thập tự giá theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.